Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Châu. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một thiện nguyện viên người Pháp tại căn nhà tình thương ở Thái Lan. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về những nguyên tắc luân lý công giáo về tiêu thụ, lao động, tư hữu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video cho Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi là ba nước Ngài sẽ bắt đầu viếng thăm từ ngày mai 25 tháng 11 đến 30 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp bằng tiếng Anh gửi đến các tín hữu và nhân dân hai nước Kenya và Uganda, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đến nơi họ như một người phục vụ tin mừng để công bố tình thương của Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp hòa giải, tha thứ và an bình của Chúa. Đức Thánh Cha nói, cuộc viếng thăm của tôi có mục đích củng cố cộng đoàn công giáo trong niềm tin của họ nơi Thiên Chúa và trong việc làm chứng cho tin mừng. Tin mừng dạy phẩm giá của mỗi người nam nữ và dạy chúng ta hãy cởi mở tâm hồn cho tha nhân, nhất là cho người nghèo và những người sống trong tình cảnh túng thiếu. Đức Thánh Cha biểu lộ ước muốn gặp gỡ mọi người dân Kenya và Uganda, và Ngài nói, chúng ta đang sống giữa một thời kỳ trong đó, ở các nơi tín đồ mọi tôn giáo và những người thiện chí được kêu gọi thăng tiến sự cảm thông và tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau như những phần tử của cùng một gia đình nhân loại. Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cho biết, biến cố đặc biệt trong cuộc viếng thăm của Ngài là những cuộc gặp gỡ với người trẻ, là nguồn tài nguyên chính của anh chị em và là niềm hy vọng nhiều hứa hẹn nhất của chúng ta, mong được một tương lai liên đới, an bình và thịnh vượng. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đang vất vả làm việc để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Ngài.
Trong sứ điệp bằng tiếng Pháp gửi cho các tín hữu và nhân dân Cộng hòa Trung Phi, Đức Thánh Cha gửi lời chào và lòng quý mến nồng nhiệt tới mỗi người, không phân biệt bộ tộc và tôn giáo. Ngài nói, đây là lần đầu tiên trong đời tôi viếng thăm Phi Châu, rất đẹp và phong phú về thiên nhiên, các dân tộc và văn hóa. Tôi mong có những cuộc khám phá đẹp và những cuộc gặp gỡ phong phú. Đất nước yêu quý của anh chị em từ quá lâu đã trải qua một tình trạng bạo lực và bất an, với nhiều người trong anh chị em là nạn nhân vô tội. Mục đích cuộc viếng thăm của tôi trước tiên là nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô mang an ủi và hy vọng cho anh chị em. Tôi thành tâm hy vọng rằng cuộc viếng thăm của tôi có thể góp phần bằng cách này hay cách khác, thoa dịu các vết thương của anh chị em và tạo điều kiện thuận lợi để có một tương lai thanh thản hơn cho toàn dân Trung Phi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng chủ đề cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này là chúng ta hãy sang bên bờ bên kia, một đề tài mời gọi các cộng đồng Kitô của anh chị em hãy quyết liệt nhìn về đằng trước và khích lệ mỗi người canh tân quan hệ với Thiên Chúa và anh chị em mình để xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Đặc biệt tôi sẽ được vui mừng mở trước cửa năm thánh lòng thương xót cho anh chị em, và tôi hy vọng đây sẽ là một cơ hội Chúa ban phòng ban để được ơn tha thứ đích thực, là cơ hội để lãnh nhận và trao ban và canh tân trong tình thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong tư cách là sứ giả hòa bình, tôi đến với anh chị em. Tôi muốn nâng đỡ cuộc đối thoại liên tôn để khích lệ sự sống chung hòa bình tại đất nước anh chị em. tôi biết rằng điều này có thể được, vì tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, và tôi khẩn cầu sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria cho anh chị em, và hẹn sớm gặp lại anh chị em.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà giáo dục hãy đến các khu ngoại ô của cuộc sống và giúp người trẻ tăng trưởng trong tình người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến trưa ngày 21 tháng 11 vừa qua, dành cho 7.000 tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Giáo dục do Bộ Giáo dục Công giáo tổ chức từ ngày 18 đến 21 tháng 11 tại Vatican và Castel Gandolfo về chủ đề Giáo dục ngày nay và ngày mai, canh tân niềm hăng say. Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn của Công đồng Trung Vatican II về nền giáo dục Kitô giáo và kỷ niệm 25 năm tông hiến Ex Corde Ecclesiae từ con tim của giáo hội do Đức Giáo hoàng John Paul II ban hành. Hội nghị nhằm củng cố quyết tâm của giáo hội trong việc giáo dục và đáp ứng nhiều thách đố đang được đề ra cho sứ mạng giáo dục. Trong số các tham dự viên hiện diện tại buổi tiếp kiến ở Đại Thính đường Phaolô VI, có 50 hồng y và giám mục, đông đảo các linh mục, tu huynh và nữ tu, giáo dân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục công giáo.
Đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco và mọi người đã nghe những chứng từ cảm động về các hoạt động giáo dục đa ngành, dấu chỉ sự hiện diện của giáo hội công giáo trong mọi góc trời, tìm cách thăng tiến phẩm giá con người, đối thoại và văn hóa qua các tổ chức giáo dục công giáo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu trả lời một số câu hỏi do các tham dự viên nêu lên. Ngài nhấn mạnh một điều thiếu sót tại nhiều nơi trong ngành giáo dục ngày nay là sự thiếu chiều kích siêu việt. Đức Thánh Cha nói, đối với tôi, cuộc khủng hoảng lớn nhất trong ngành giáo dục để lĩnh vực này có chiều kích Kitô, đó là sự khép kín đối với siêu việt. Với xu hướng của chủ thuyết tân thực nghiệm, chúng ta khép kín đối với siêu việt. Cần chuẩn bị các tâm hồn để Chúa biểu lộ trọn vẹn trong chiều kích nhân tính và cả chiều kích siêu việt. Nhưng Đức Thánh Cha cảnh giác rằng đừng bao giờ có những hành động chiêu dụ tín đồ trong giáo dục. Giáo dục theo tinh thần Kitô không có nghĩa là dạy giáo lý hoặc chiêu dụ người khác theo đạo, nhưng là giúp người trẻ tiến bước trong mọi giá trị nhân bản, và điều này phải bao hàm cả chiều kích siêu việt. Đức Thánh Cha chống lại xu hướng ưu tuyển trong ngành giáo dục, chỉ có những người có trình độ nào đó mới được quyền hưởng một nền giáo dục. Đó là một thực tại đáng tủi hổ trên thế giới. Sự tuyển lựa này làm cho con người xa cách nhau thay vì giúp họ xích lại gần nhau, người giàu và người nghèo, các nền văn hóa với nhau. Thế giới không thể tiến triển với một nền giáo dục quá tuyển lựa. Giáo dục trong khuôn khổ những bức tường của một nền văn hóa tuyển chọn.
Roma, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh phê bình chủ trương đơn phương thi hành các hành động chiến tranh ngoài lãnh thổ của mình, bất chấp các cơ quan thẩm quyền quốc tế. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong bài diễn văn kết thúc hội nghị của tổ chức Đức Hồng Y Tardini, cố Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhóm tại Roma hôm 21 tháng 11 vừa qua với chủ đề Chính quyền của một thế giới đa cực. Đức Hồng Y nhận xét rằng, như một câu trả lời cho cuộc tấn công ở trung tâm Paris mới đây, dường như người ta chỉ dành ưu tiên cho ý chí dùng cùng những phương tiện để chống lại sức mạnh của võ khí. Chắc chắn mỗi quốc gia đều có quyền được an ninh, nhưng chúng ta không thể quên rằng những hành động nhắm theo đuổi an ninh bên ngoài lãnh thổ chủ quyền của một nước cần phải có sự can dự của các cơ quan có quyền quyết định hiện nay trong cộng đồng quốc tế, và nhất là sử dụng ngoại giao. Sau khi mạnh mẽ lên án những hành vi man rợ trong vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa qua ở Paris, Đức Hồng Y Parolin đặt vụ này cũng như các vụ khủng bố tương tự ở các nơi khác trên thế giới và nói rằng, thật là một điều mâu thuẫn khi chứng kiến sự lan tràn các hoạt động khủng bố, mặc dù có quy luật quốc tế để chống lại chúng, do các quốc gia tự nguyện đề ra, có cấu trúc vững chắc và nhắm trước tiên tới việc phòng ngừa. Vậy điều gì không ổn ở đây? Các quy luật hay là thiếu ý chí áp dụng các quy luật ấy? Theo Tòa Thánh, tình trạng hiện nay là hậu quả của những xu hướng gạt qua một bên các nguyên tắc và quy luật chung để dành ưu tiên cho sự sử dụng đơn phương hành động, cho dù việc làm này thường được diễn tả qua những quyết định tập thể hoặc những phương thế liên kết. Hướng đi này như một con đường không có lối thoát hoặc khó theo đuổi vì nó có thể đưa tới một sự ổn định tại khu vực nào đó, một thứ hòa bình từng mảnh. Nhưng như vậy thì không đủ. Hòa bình là một thiện ích lớn hơn nhiều và nhất thiết là thành quả sự hiệp nhất giữa các quốc gia có khả năng đi xa hơn không gian chủ quyền của mỗi nước và sức mạnh có thể đến từ các không gian ấy.
Vatican, thứ ba hôm nay, 24 tháng 11, tòa án tại Vatican bắt đầu xét xử 5 bị can về tội lấy trộm và phổ biến tài liệu dành riêng của tòa thánh. Chủ tịch tòa án thành Vatican đã công bố sắc lệnh trên đây và ấn định phiên tòa sẽ bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đứng đầu 5 bị can là đức ông Angel Lucio Vallejo Banda, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Sở Tài chánh Vatican và từng là Tổng thư ký Ủy ban Nghiên cứu các cơ cấu của Vatican cần được cải tổ, gọi tắt là COSIA. Linh mục này tiếp tục bị giam tại trại hiến binh Vatican kể từ khi bị bắt ngày 2 tháng 11 vừa qua. Tiếp đến là bà Francesca Immaculata Ciaucci, thành viên ủy ban này, và ông Nicola Maio, cộng tác viên của đức ông Vaccheo. Đặc biệt có hai ký giả đã dùng một phần các tài liệu đánh cắp để xuất bản thành hai cuốn sách. Hai người này vẫn phản đối việc xét xử này và cho rằng tại Vatican không có tự do báo chí. Thông cáo của chủ tịch tòa án thành Vatican nói rằng bị can nào không trình diện tại phiên tòa thì vẫn bị xét xử khiếm diện. Theo hình luật Vatican, tội lấy trộm và phổ biến các tài liệu mật có thể bị phạt tù từ 4 đến 8 năm. Đoàn thẩm phán xét xử gồm có giáo sư Giuseppe Dallatore, chủ tịch tòa án Vatican, và hai thẩm phán khác cùng với một vị thẩm phán phụ khuyết.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 7 giờ 45 phút sáng thứ Tư ngày mai 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ thứ 11 ở hải ngoại và Ngài sẽ thăm Phi Châu lần đầu tiên cho đến Chúa Nhật 29 tháng 11 tới đây, với ba chặng dừng lần lượt tại Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi, trung bình 2 ngày tại mỗi quốc gia. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ tư viếng thăm Phi Châu sau Đức Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Biển Đức XVI. Ngài sẽ dừng lại tại Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Tại ba nước này, các tín hữu Công giáo chiếm khoảng 1/3 dân số. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco diễn ra 46 năm sau cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Phaolô VI tại nước này hồi tháng 7 năm 1969. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đọc khoảng 20 bài diễn văn và bài giảng bằng các sinh ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý, và thường được dịch ra các ngôn ngữ địa phương. Kenya có diện tích hơn kém như nước Pháp, tức là 580.000 cây số vuông. Đây là cường quốc kinh tế thứ nhất tại miền đông Phi Châu, với 43 triệu dân cư, trong đó hơn 80% là Kitô hữu. Trong số này có gần 14 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 32% dân số toàn quốc, thuộc 26 giáo phận do 38 giám mục coi sóc, với sự cộng tác của 2.744 linh mục triều và dòng, hoạt động trong 925 giáo xứ và 6.542 giáo họ hoặc trung tâm mục vụ khác. Giáo hội tại đây có 1.463 chủng sinh, 4 phó tế vĩnh viễn và 5.500 nữ tu, gần 800 tu huynh, 550 thừa sai giáo dân và 11.343 giáo lý viên. Hồi giáo chỉ chiếm 10% dân số Kenya, nhưng quốc gia này đã nhiều lần chịu các cuộc khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan từ Somalia láng giềng lẻn sang. Hồi tháng 4 năm ngoái, 2014, gần 150 sinh viên, đa số là tín hữu Kitô, đã bị nhóm Hồi giáo Chebab ở Somalia sát hại trong đại học xá Garissa.
Uganda rộng 241.000 cây số vuông với 36.500.000 dân cư, trong đó hơn 80% là tín hữu Kitô và trong số này có 17 triệu là tín hữu Công giáo, tương đương với 47% dân số. Gồm có 540 giáo xứ, 6.900 trung tâm mục vụ, tất cả thuộc 20 giáo phận do 32 giám mục coi sóc, với sự phụ giúp của 2.180 linh mục. Nhân sự của giáo hội Uganda cũng gồm có gần 1.450 chủng sinh, 3.700 nữ tu, 567 tu huynh và gần 15.900 giáo lý viên, 100 thừa sai giáo dân. Hồi giáo ở Uganda chỉ chiếm 12% dân số. Đức Thánh Cha sẽ từ Kenya đến phi trường Entebbe, cựu thủ đô của Uganda, chiều ngày thứ Sáu 27 tháng 11, 30 năm sau cuộc viếng thăm của Đức John Paul II. Trong những ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại các đền thánh tử đạo Uganda, Công giáo và Anh giáo. Sau cùng, Cộng hòa Trung Phi là quốc gia rộng nhất trong số ba nước được Đức Thánh Cha viếng thăm lần này, với gần 623.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có 4.600.000 người, bằng 1/10 so với dân số Kenya. 80% dân Trung Phi là tín hữu Kitô, đa số theo Tin lành, và chỉ có 1.700.000 tín hữu Công giáo, tức là 37,3% dân số toàn quốc. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Trung Phi có 9 giáo phận với 16 giám mục, 350 linh mục, 15 thừa sai giáo dân và gần 6.300 giáo lý viên hoạt động trong 119 giáo xứ và 2.017 trung tâm mục vụ, tức là họ lẻ. Cộng hòa Trung Phi là quốc gia đầu tiên khiến Đức Thánh Cha quyết định viếng thăm Phi Châu, xét vì tình trạng đau thương nhất tại nước này. Thực vậy, từ hai năm nay, Cộng hòa Trung Phi ở trong tình trạng nội chiến sau khi phiến quân Seleka Hồi giáo lật đổ được chính quyền. Tiếp đến là cuộc nội chiến giữa phiến quân đa số theo Hồi giáo đó và các dân quân Kitô gọi là Anti-Balaka. Mặc dù các vị lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh rằng đây là cuộc xung đột chính trị và bộ tộc, nhưng cuộc nội chiến này cũng tạo nên lằn ranh tôn giáo. Bạo lực gia tăng trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, mặc dù có sự hiện diện của quân đội bảo hòa do Liên Hợp Quốc gửi đến.
Tuy tình hình bất an, nhưng tại Trung Phi cũng như tại hai nước Kenya và Uganda, Đức Thánh Cha Francisco dự định dùng xe jeep mui tròn không có kiến chắn đạn. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết chương trình viếng thăm vẫn được chuẩn bị và tiến hành như đã dự định, trừ khi có những biến chuyển quan trọng vào phút chót. Ông Domenico Gianni, chỉ huy trưởng hiến binh Vatican, sẽ sang Phi Châu trước khi Đức Thánh Cha lên đường và sẽ đến Cộng hòa Trung Phi để thẩm định chung kết về vấn đề an ninh tại đây. Tuyên bố trước khi lên đường sang Phi Châu, ông Gianni nói với giới báo chí rằng, chúng tôi sẽ làm hết sức để cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiến hành, nhưng trong an ninh. Nếu có những rủi ro cho dân chúng và các quân nhân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể chịu một số thay đổi nhỏ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, người sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Phi Châu. Tuy nhiên, sau giai đoạn ở Uganda, Đức Hồng Y sẽ phải đi Paris để đại diện tòa thánh tham dự hội nghị do Liên Hiệp Quốc triệu tập, gọi là COP21, về sự thay đổi khí hậu, một hội nghị quan trọng đối với tương lai của trái đất. Cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Parolin dành cho Trung tâm Truyền hình Vatican. Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco sắp bắt đầu cuộc viếng thăm của Ngài, chặng đầu tiên là Kenya, nơi mà hồi tháng 4 năm ngoái, 147 sinh viên đã bị những kẻ Hồi giáo cực đoan sát hại, như bao nhiêu người trẻ mới bị khủng bố giết chết ở Paris tối ngày 13 tháng 11 vừa qua. Phải chăng Đức Thánh Cha sẽ tái gửi lời kêu gọi đến tín đồ của mọi tôn giáo?
Đúng vậy, tôi tin rằng Đức Thánh Cha không thể không nghĩ tới hình ảnh khủng khiếp 147 sinh viên bị giết ở Kenya, và những người đặc biệt là những người trẻ bị giết như ở Paris. Đây sẽ là dịp để Ngài lặp lại lời kêu gọi mà Ngài vẫn làm. Đức Giáo Hoàng là người đi đầu theo nghĩa này, gửi tới những người thuộc mọi tôn giáo, kêu gọi họ đừng lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực. Ngài đã nói điều đó trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 11 vừa qua, và Ngài gọi việc lạm dụng danh Thiên Chúa như vậy là một tội phạm thượng. Vì thế, dùng danh Thiên Chúa như vậy tuyệt đối không phải là điều chúc tụng Thiên Chúa, nhưng là xúc phạm trầm trọng đến danh Chúa và tình thương của Chúa đối với chúng ta, xúc phạm tới chính Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kêu gọi làm cho các tôn giáo trở thành điều mà các tôn giáo đang là và phải là, nghĩa là làm điều thiện, trở thành những nhân tố hòa giải, hòa bình, huynh đệ trên thế giới ngày nay, trong một thế giới đã bị xâu xé vì bao nhiêu cuộc xung đột thuộc các loại khác nhau. Và theo tôi, một điểm quan trọng ở đây là Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi ấy cùng với các tôn giáo khác. Ngày nay các tôn giáo phải tìm cách làm việc chung với nhau, cộng tác với nhau để giúp nhân loại ngày càng trở nên huynh đệ và liên đới hơn. Cần thực hiện điều này nhất là qua việc đối thoại liên tôn. Tôi thấy đó là những điểm mà Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp tục nhấn mạnh, kể cả trong chặng dừng của Ngài ở Kenya.
Thưa Đức Hồng Y Parolin, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ viếng thăm Phi Châu lần đầu tiên, một đại lục vẫn còn được gọi là vùng ngoại ô của trái đất. Chúng ta có thể hy vọng Đức Thánh Cha nhắc lại những đề tài trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ thiên nhiên, căn nhà chung của nhân loại, và bài diễn văn Ngài đã đọc tại Liên Hiệp Quốc về việc bảo vệ môi trường thiên nhiên và chiến đấu chống lại sự loại trừ về mặt xã hội và kinh tế hay không?
Chắc chắn là có. Chúng ta biết rằng Đức Giáo Hoàng đặc biệt quan tâm đến những vấn đề ấy và xét cho cùng, các đề tài đó thuộc giáo huấn truyền thống trong đạo lý xã hội của Hội Thánh, ít là từ thời Đức Giáo Hoàng Leo 13, rồi được áp dụng cho những tình trạng khác nhau khi nó dần dần xuất hiện. Và do đó sẽ có một sứ điệp mạnh mẽ theo nghĩa ấy, tức là chiến đấu chống nghèo đói và sự loại trừ, đảm bảo sao cho mỗi người ở Phi Châu được một cuộc sống xứng đáng, một cuộc sống tôn trọng phẩm giá con người và như những người con của Thiên Chúa trong các dân tộc Phi Châu. Và cũng sẽ có dịp để Đức Thánh Cha làm như vậy, vì ở thủ đô Nairobi của Kenya có hai tổ chức của Liên Hợp Quốc đặc biệt quan tâm đến các vấn đề vừa nói, tức là Chương trình Liên Hiệp Quốc về Môi sinh, gọi tắt là UNEP, và một tổ chức về môi trường sống gọi là UNO Habitat. Và đằng khác, chúng ta đang đứng trước hai biến cố quan trọng. Trước tiên là hội nghị ở Paris về sự thay đổi khí hậu sẽ bắt đầu trùng vào lúc kết thúc cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Và tiếp đến là hội nghị lần thứ 10 cấp bộ trưởng của Tổ chức Mậu dịch Thế giới sẽ tiến hành ở Nairobi trong những ngày sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Do đó, cả những hoàn cảnh ấy cũng đi theo nghĩa tìm kiếm những tiêu chuẩn luân lý đạo đức để điều hành kinh tế một cách công bình, chính đáng, làm sao để những lợi nhuận của nền kinh tế này có thể đi tới tất cả và từng người.
Thưa Đức Hồng Y, tại Cộng hòa Trung Phi, Đức Giáo Hoàng sẽ mở cửa năm thánh lòng thương xót lần đầu tiên. Cử chỉ này có mang lại sức mạnh cho sứ điệp hòa bình và hòa giải cho Trung Phi và toàn đại lục này hay không?
Đó là điều mà Cộng hòa Trung Phi đang cần. Cần hòa bình và lòng từ bi thương xót. Và đó là một cử chỉ rất đẹp, cử chỉ mà Đức Giáo Hoàng sẽ làm trước việc mở cửa năm thánh dành cho giáo hội hoàn vũ ngày 8 tháng 12 tại đền thờ Thánh Phêrô. Đó cũng sẽ là một cử chỉ biểu lộ lòng từ bi thương xót, sự gần gũi đối với một dân tộc đã bị thử thách cam go vì tình trạng nghèo kinh niên và bấp bênh. Tình trạng ấy càng trở nên trầm trọng hơn vì cuộc xung đột gần đây và nó còn kéo dài trong bầu không khí bạo lực và thù nghịch vẫn còn ở Trung Phi. Ngoài ra, cử chỉ đó cũng là biểu lộ sự gần gũi và khích lệ đất nước này, chữa lành các vết thương, vượt thắng những chia rẽ, nhân danh sự chấp nhận và tôn trọng nhau, để các nhóm đang chống đối, đương đầu với nhau, có thể tìm ra được những lý do để cùng nhau làm việc cho đất nước, cho công ích của quốc gia. Đây sẽ là một sứ điệp lớn, một sứ điệp khích lệ đối thoại, chấp nhận người khác, cảm thông những lý do của họ, cộng tác để đạt tới một thiện ích lớn lao hơn. Và tôi tin rằng sứ điệp khích lệ này cũng được Đức Thánh Cha gửi đến tất cả những người đang tìm cách giúp đỡ nhân dân Trung Phi vượt qua được giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Tôi muốn nói đến những tổ chức phi chính phủ cũng như các cơ quan khác của cộng đồng quốc tế. Đức Giáo Hòa muốn khích lệ họ tiếp tục tiến bước trong công trình hỗ trợ, nâng đỡ, mặc dù có đủ loại khó khăn và chướng ngại mà họ gặp phải.
Vừa rồi là bài viết tựa đề trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Châu. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một thiện nguyện viên người Pháp tại căn nhà tình thương ở Thái Lan.
Sau đây là chứng từ tình yêu của anh Gaspar Clotilde, người Pháp. Anh là nhân viên thiện nguyện của nhà tình thương ở Yasothon bên Thái Lan. Thiên Chúa mời gọi tôi chia sẻ tình yêu của Ngài với các trẻ em và người lớn bị bệnh SIDA tại trung tâm Home Heart, nhà tình thương. Trung tâm tiếp đón khoảng 50 trẻ em, trong đó phân nửa bị bệnh SIDA. Trung tâm cũng tổ chức các sinh hoạt nhằm ngăn chặn sự lan tràn của bệnh SIDA, nạn nghiện ngập ma túy, nạn mãi dâm trẻ em và nạn bạo hành. Ngoài ra, trung tâm cổ động bênh vực quyền của trẻ em trong các trường học, nơi các làng mạc và trên toàn lãnh thổ Thái Lan. Sau cùng, trung tâm hướng dẫn dân chúng trong các hiểu biết liên quan đến bệnh SIDA, cũng như cách thức đề phòng, chữa trị và săn sóc bệnh nhân SIDA. Công việc của nhà tình thương là một công việc đòi hỏi thời gian, nhưng hiện tại mang lại nhiều kết quả. Mục tiêu trước tiên của trung tâm là xây dựng một đại gia đình, trong đó trung tâm là yếu tố nền tảng và là mối dây liên hệ hàng đầu, nối kết mọi phần tử lại với nhau, vượt ra xa ngoài tôn giáo chính là Phật giáo, nối kết những bệnh nhân SIDA hay nghiện ma túy, giàu hoặc nghèo. Người khai sinh ra trung tâm cách đây 15 năm là cô Pitiu. Lúc ấy, Pitiu còn là một thiếu nữ sống cạnh thân phụ đang làm tỉnh trưởng tại Ubon, nằm về phía đông bắc Thái Lan. Pitiu đặc biệt yêu thương trẻ em và từng kinh nghiệm thế nào là sức tàn phá của ma túy, cũng như những khó khăn để vượt ra khỏi vòng kềm tỏa của ma túy. Vũ khí và phương thuốc duy nhất mà cô Pitiu dùng để săn sóc và chữa trị các trẻ em cùng các bệnh nhân SIDA hay nạn nhân nghiện ma túy chính là tình yêu. Do đó, trung tâm đầu tiên được thành lập tại Kuchum mang tên Nhà Tình Thương. Những năm đầu, trung tâm gặp rất nhiều khó khăn về đủ mọi mặt, khó khăn đến từ mọi phía, khó khăn từ bên trong, khó khăn đến từ bên ngoài. Chẳng hạn, khó khăn ngay tại trung tâm. Các thành viên cư ngụ tại trung tâm đều là những người nghiện ma túy. Vậy thì phải làm sao để cai nghiện? Cô Pitiu dùng các phương dược đông y, nghĩa là dùng các loại cỏ để thoa bóp thân thể đang bị cơn nghiện ma túy hoành hành. Nhưng trước hết và trên hết vẫn là tình yêu. Chính các người đã cai được ma túy trở thành những người săn sóc các nạn nhân ma túy. Tình thương xoa dịu và bù đắp phần nào các cơn nghiện đang cào cấu thể xác. Thời gian gần đây, bộ mặt của trung tâm Home Heart, nhà tình thương, được biến đổi nhiều với sự có mặt đều đặn của cha Auguste Teno, một linh mục thuộc hội thừa sai Paris. Cha đang truyền giáo tại Thái Lan. Từ đó, mạng lưới liên đới trợ giúp các trẻ em và bệnh nhân SIDA được lan rộng và thật hữu hiệu. Ví dụ, nếu ai biết có một bệnh nhân SIDA nào đó bị bỏ rơi, thì họ thông báo ngay. Tức khắc, trung tâm liên lạc và tìm cách trợ giúp bệnh nhân bằng mọi phương tiện. Đặc biệt là mạng lưới liên đới giữa các bệnh nhân SIDA và các cựu bệnh nhân SIDA. Trung tâm nhà tình thương luôn phổ biến một sứ điệp, đó là Thứ nhất, bệnh SIDA không phải là một trừng phạt của Thiên Chúa, bởi vì từ các bệnh nhân SIDA, các trẻ em vô tội được sinh ra. Thứ hai, không phải vì một người có quá khứ kém may mắn mà người đó bị khước từ yêu thương và tình bằng hữu. Trung tâm Home Hack chính là nơi chốn gọi mời tình yêu. Tình yêu giữa các bệnh nhân, tình yêu giữa các bệnh nhân và những người chăm sóc. Tại đây có khoảng 20 nhân viên thiện nguyện người Thái cùng với 2 nhân viên thiện nguyện người Pháp làm việc. Một đến từ hội Thừa Sai Paris và một đến từ hội Trẻ Em Sông Cửu Long. Tất cả mọi nhân viên thiện nguyện đều dâng hiến trọn khả năng cùng với tình yêu thương để mang đến cho các trẻ em kém may mắn bị bệnh SIDA một đời sống thật an lành và thật hạnh phúc. Hạnh phúc trong những chuỗi ngày sầu khổ đắng cay. Sự hiện diện của cha Auguste Thénault nơi trung tâm cũng là một cơ may giúp các em cũng như nhiều người khác biết đến đạo Công giáo và nghe nói về tình yêu đại đồng của Đức Chúa Jesus Kitô, đấng cứu độ nhân loại. Các em lắng nghe và được quyền tự do chọn lựa tín ngưỡng cho mình. Bổn phận của các nhân viên thiện nguyện là giúp đỡ mỗi em trong hành trình đức tin, cùng lúc mỗi người tôn trọng niềm tin của người khác. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán, Thầy chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy và chiên của Thầy biết Thầy, như Thiên Chúa Cha biết Thầy và Thầy biết Thiên Chúa Cha và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những nguyên tắc luân lý Công giáo về tiêu thụ, lao động, tư hữu.
Kính thưa quý vị thính giả! Chúng ta đang học hỏi giáo huấn xã hội của xã hội về kinh tế. Sau các khái niệm tổng quát, chúng ta đã bắt đầu đi vào một vài đề tài cụ thể, nhu cầu và sản xuất, tiêu thụ, lao động, tư bản, doanh nghiệp, thị trường, nhà nước. Trong bài vừa rồi, chúng ta đã bàn đến đề tài thứ nhất là nhu cầu và sản xuất. Hôm nay, chúng ta bàn về các đề tài tiêu thụ, lao động và tư hữu. Tiêu thụ. Việc tiêu thụ các đồ sản xuất cần phải tuân theo những quy tắc luân lý sau đây. Thứ nhất, hãy quan tâm đến cái thực hơn là cái hữu. Việc tham lam chiếm hữu của cải dẫn tới nếp sống duy vật không bao giờ thỏa mãn. Thứ hai, tính điều độ đứng trước chủ nghĩa tiêu thụ. Sự tràn ngập các tài sản vật chất và sự tạo ra nhu cầu giả tạo có thể khiến cho chúng ta trở thành nô lệ cho sự chiếm hữu và hưởng lạc. Não trạng tiêu thụ phát sinh sự tha hóa và không mãn nguyện khi lấy cái phụ thay cho cái chính. Lòng tham không đáy bóp nghẹt những khát vọng cao thượng. Thứ ba, liên đới thay cho cạnh tranh. Cần phải giúp đỡ những người nghèo. Những của dư thừa để các nước giàu phải được dùng để mà giúp đỡ các nước nghèo. Đề tài khác, lao động. Đề tài lao động được bàn ở trong chương 6. Ở đây chỉ nhắc lại một vài điểm để cho thấy sự mạch lạc trong đời sống kinh tế. Các chủ kích của lao động là chủ kích chủ thể, tức là con người, và chủ kích khách thể. Các chủ kích chủ thể thì đứng trên chủ kích khách thể. Con người đứng trên đồ vật sản xuất, tư bản và kỹ thuật. Điểm thứ hai, lao động là một quyền lợi và một nghĩa vụ của mỗi người. Thứ ba, những quyền lợi và những nghĩa vụ của công nhân cũng cần phải bàn đến. Và cuối cùng, tương quan giữa lao động và tư bản. Điều này có thể nhìn dưới hai khía cạnh. Lao động và tư bản như là hai yếu tố góp phần vào tiến trình sản xuất. Trong quá khứ, hai bên có những tranh chấp. Chủ nghĩa tư bản tự do bóc lột lao động. còn chủ nghĩa xã hội cho rằng lao động đã bị tha hóa do sự chiếm hữu các phương tiện sản xuất bởi giới tư bản. Vì đó, vì thế, họ chuyển sự sở hữu này sang giới vô sản. Giáo huấn xã hội của giáo hội đề nghị một hình thức hợp tác giữa hai bên qua việc đồng quản lý, nghĩa là để cho công nhân cũng được tham gia vào việc quản trị tư bản. Việc tham gia này có thể ở lĩnh vực quản lý tư bản hay là ở lĩnh vực lợi nhuận. Sự đồng quản lý có ích lợi là công nhân cảm thấy mình liên đới với số phận của doanh nghiệp, cũng như tránh sự tập trung tư bản vào một nhóm thiểu số. Và khía cạnh thứ hai, lao động là một phương thế để mà thủ đắc tài sản. Nói một cách khác, lao động là một nguồn gốc của tư hữu. Và điều này đưa chúng ta đến đề tài tư hữu. Tư hữu. Đây là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của giáo huấn xã hội của giáo hội trong thế kỷ thứ 20, do hai chủ trương đối lập nhau. Chủ nghĩa tư bản binh vực quyền tư hữu, một động lực cho sinh hoạt kinh tế. Còn chủ nghĩa xã hội đòi dẹp bỏ quyền tư hữu vì cho rằng đó là nguyên nhân gây ra cảnh bóc lột lao động về phía tư sản. Thế còn quan điểm của xã hội như thế nào? Thực ra vấn đề rất là phức tạp. Bởi vì trong vòng một thế kỷ, bối cảnh chính trị xã hội đã thay đổi khá nhiều, và vì thế có một sự tiến triển trong quan điểm của xã hội về quyền tư hữu. Chúng tôi sẽ trình bày 3 điểm. Thứ nhất, quyền tư hữu theo sự tiến triển của giáo huấn xã hội. Điểm thứ hai, những chiều kích của quyền tư hữu. Và điểm thứ ba, những khía cạnh mới của quyền tư hữu. Điểm thứ nhất, sự tiến triển của học thuyết xã hội công giáo về tư hữu. Những suy luận về tư hữu đã bắt đầu từ xa xưa. Chúng ta đã thấy những quan điểm về tư hữu trong Kinh Thánh và các giáo phụ, cũng như trong các cờ luật Roma và Germanic. Thánh Thomas Aquino đã tổng hợp quan điểm thần học Kitô giáo về tư hữu. Theo luật tự nhiên, toàn thể tài sản được dành cho tất cả nhân loại. Nhưng luật chế định có thể trao tài sản cho tư nhân quản trị và sử dụng. Thánh Thomas đã nhận thấy rằng, khi tài sản nào được trao cho tư nhân quản trị, thì nó được giữ gìn coi sóc cẩn thận hơn, bởi vì cha chung thì không ai khóc. Mặt khác, sự quản trị tư sản là cơ hội để cho con người bộc lộ tài năng tự do của mình, và cũng cần thiết cho sự ổn định tương giao xã hội. Tuy thời nào cũng xảy ra những lạm dụng tư hữu, và thời nào cũng xảy lên những phong trào đòi hỏi phân phát đồng đều tài sản cho mọi người. Nhưng mà những cải cách quan trọng nảy sinh vào từ cuối thế kỷ thứ 19, với cuộc cách mạng kỹ nghệ mang theo hố phân chia giữa hai giai cấp tư bản và vô sản. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu, chuyển quyền sở hữu sang tay của tập thể. Chính quan điểm đối lập về quyền tư hữu đã phát sinh ra hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Dù sao, chúng ta đừng quên rằng, trong vòng 100 năm qua, cả hai chủ nghĩa đều có sự tiến triển, và học thuyết xã hội của xã hội cũng tiến triển. Chúng ta hãy lược qua những giai đoạn chính. Mở đầu là thông điệp Rerum Novarum năm 1891, bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên của con người. Lao động là nguồn gốc của tư hữu trên những tài sản hưởng dụng, cũng như trên những tài sản bền vững. Nhờ vậy, con người có phương tiện bảo đảm cho tương lai bản thân cũng như tương lai của gia đình. Hậu nhiên, sự truất thiếu quyền tư hữu là một điều bất công. Cũng nên biết Đức Luật thứ 13 bênh vực tư hữu như một quyền lợi tự nhiên của con người, chứ không đả động tới chế độ tư bản hay sự phân phối trên đất của các tài nguyên. 40 năm sau, Đức Pius thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 đã mở rộng ra đến các chiều kích khác nhau của tư hữu. Mọi tài sản đã được Thiên Chúa dành ra cho toàn thể nhân loại, do đó cần phải thiết lập một trật tự thế nào để mà đạt được mục tiêu đó. Mối liên hệ giữa con người với tài sản vừa có chức năng cá nhân, vừa có chức năng xã hội. Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức năng đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Và thông điệp này đã mở cửa cho quan điểm về công bằng xã hội, cũng như việc quốc hữu hóa một vài thứ tài sản. Trong các sứ điệp truyền thanh, Đức Pius thứ 12 vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tư hữu như là một cái gì thuộc về phẩm giá và tự do của con người, cũng như là điều kiện bảo đảm cho gia đình. Tuy vậy, quyền tư hữu không mang tính cách tuyệt đối. Dù sao xem ra Đức Pius thứ 12 thì nhìn thấy quyền tư hữu của các cá nhân, nhưng mà chưa nhận ra vấn đề tư hữu của các công ty tư bản với khối lợi tức tích lũy kết xù. Chủ kích mới của vấn đề tư hữu được Đức Gioan 23 vạch ra trong thông điệp Mater et Magistra, mở đường cho Công đồng Vatican II, chẳng hạn như chế độ an ninh xã hội được du nhập ở nhiều quốc gia, sự phân biệt giữa các nhà tư bản cổ phần và những cơ quan quyết định, hoặc giữa những chủ nhân và các doanh nhân trong các công ty. Nói khác đi, tư sản không chỉ hoàn toàn gắn liền với nhân phẩm mà còn kéo theo nhiều yếu tố khác nữa. Sau Công đồng Vatican II, với thông điệp Populum Correctio, Đức Phaolô Đệ Lục mở rộng nhãn giới hơn nữa trước sự chênh lệch giữa các dân tộc. Tư hữu không phải là cái gì cứng nhắc gắn liền với nhân phẩm, mà cần phải được lồng trong mục tiêu phổ quát của các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại. Từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân loại đứng trước một nguy cơ mới. Tất cả đều dành cho kinh tế thị trường. Xem ra giá trị tối cao là tư bản, và con người lẫn lao động đều phải hy sinh cho thị trường. Thông điệp Gentissimus Agnus của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo nguy cơ đó, và điều này cũng được lặp lại trong các thông điệp Caritas in Veritate của Đức Benedicto thứ 16 và gần đây thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Như vậy, trải qua những biến chuyển xã hội trong một thế kỷ vừa qua, học thuyết xã hội về tư hữu cũng tiến triển với sự bổ túc của những chiều kích khác nhau của tư hữu. Đó là đề tài mà chúng ta sẽ bàn trong bài tới, những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của tư hữu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.